Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 27 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội thảo luận về luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Thủ tướng gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại Thanh Trì, Hà Nội.
Từ ngày 27 tháng 10, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng sử dụng tên định danh để chống cuộc gọi mạo danh.
EU kêu gọi tạm ngừng chiến ở Gaza.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay tại nhà Quốc hội. Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ba lực lượng sẽ được thống nhất thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gồm bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và các chức danh đội trưởng, đội phó, đội dân phòng. Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới khẳng định không tăng biên chế, không tăng ngân sách khi thống nhất ba lực lượng này.
Trước đề nghị quy định chế độ chính sách cho lực lượng này theo nhiệm vụ được giao và chỉ hỗ trợ khi được huy động thực hiện nhiệm vụ chứ không hỗ trợ thường xuyên hàng tháng, ban soạn thảo dự luật cho rằng nếu bỏ quy định hỗ trợ hàng tháng mà chỉ hỗ trợ khi được huy động sẽ không thu hút được người dân tham gia lực lượng này, không bảo đảm tính khả thi của luật. Các đại biểu cũng đề nghị cần quy định rõ về cơ cấu tổ chức, phạm vi quyền hạn của lực lượng này nhằm tránh trùng lập với các cơ quan tổ chức chính quy khác.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1014 về vụ cháy tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra xác minh nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật.
Trước ngày 27 tháng 10 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Tập đoàn SK, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc Choi Tae-won. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Tập đoàn SK tại Việt Nam, đánh giá cao sự hỗ trợ của SK đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia của Việt Nam và việc SK phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức diễn đàn chuyển dịch năng lượng và phát triển năng lượng hydrogen xanh tại Việt Nam trong khuôn khổ lễ khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng việc khánh thành và đưa vào sử dụng trung tâm này sẽ là cú hích quan trọng cho đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đóng góp tích cực cho quá trình chuyển đổi nền kinh tế của Việt Nam, tạo tiền đề để hình thành nhiều hơn nữa các trung tâm về đổi mới sáng tạo trong tương lai.
Hôm nay ngày 27 tháng 10, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Chính phủ dự thảo phương án đề xuất nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp. Theo phương án Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Chính phủ, công chức viên chức sẽ có kỳ nghỉ Tết âm lịch năm 2024 kéo dài 7 ngày và nghỉ 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm 2024.
Kể từ ngày hôm nay 27 tháng 10, tất cả các số điện thoại của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gọi đến người dân sẽ đều hiển thị tên định danh BOTTTT. Tương tự cuộc gọi của doanh nghiệp viễn thông tới khách hàng cũng hiển thị tên định danh của nhà mạng. Cũng từ ngày hôm nay, các số điện thoại của doanh nghiệp viễn thông khi gọi đến khách hàng sử dụng dịch vụ cũng đều hiển thị tên định danh. Các số điện thoại gọi đến người dân mà xưng danh là đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gồm Văn phòng Bộ, Cục Báo chí, Cục Viễn thông, Cục An toàn Thông tin, Cục Tần số vô tuyến điện, xưng danh là doanh nghiệp viễn thông nhưng không hiển thị tên định danh, kèm theo đều là các số điện thoại giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo.
Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20 tháng 10, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp đạt hơn 25,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Trong đó có 2.608 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 66,1% so với cùng kỳ tổng vốn đăng ký, đạt hơn 15,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Có 1.051 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 5,33 tỷ đô la, giảm 39% so với cùng kỳ.
Sáng 27 tháng 10, sau 14 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết với 22 bị cáo trong vụ án cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi giai đoạn 2, 74 km. Tòa tuyên phạt ông Trần Văn Tám, cựu giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC, 3 năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và 30 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng mức án là 5 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Mai Tuấn Anh, cựu chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc VEC bị phạt 42 tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 9 cựu cán bộ còn lại của VEC lãnh 15 tháng đến 4 năm tù. 11 bị cáo còn lại gồm 7 cựu giám đốc liên danh nhà thầu thi công các gói thầu và 4 kỹ sư vật liệu bị tuyên phạt mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù cùng tội danh trên. Về dân sự, tòa tuyên buộc 5 nhà thầu phải bồi thường cho chủ đầu tư là VEC số tiền 460 tỷ đồng.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26 tháng 10 đã nối lại phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 10 để thảo luận về cuộc xung đột Hamas-Israel. Phát biểu mở đầu phiên họp, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Dimitri Francis đã yêu cầu tất cả các bên xung đột tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và ngay lập tức tạo lập những điều kiện cần thiết để cho phép mở hành lang nhân đạo tới dải Gaza. Bên cạnh đó, ông cũng hối thúc trả tự do cho tất cả con tin một cách ngay lập tức và vô điều kiện, ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và vô điều kiện, cũng như mở ngay lập tức và vô điều kiện các hành lang hỗ trợ và cứu trợ nhân đạo.
Trong một tuyên bố chung được thống nhất tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu EU ở Brussels, các nhà lãnh đạo của 27 quốc gia thuộc Liên minh bày tỏ mối quan ngại sâu sắc nhất đối với tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Gaza. Các quốc gia kêu gọi tạm ngừng chiến ở Gaza để lập hành lang nhân đạo, cung cấp hàng cứu trợ cho người dân.
Phát biểu với báo giới sau ngày họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh EU Brussels của Bỉ, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, thỏa thuận trị giá 40 triệu euro sẽ được ký kết với các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Được biết, EU đã chi 75 triệu euro cho mục đích này kể từ khi bắt đầu xung đột Israel-Hamas. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo EU kêu gọi hai bên tạm dừng giao tranh vì mục đích nhân đạo và mở các hành lang nhân đạo ở dải Gaza.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã qua đời lúc 0 giờ 10 phút sáng 27 tháng 10 theo giờ địa phương tại Thượng Hải do đau tim, thọ 68 tuổi. Ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955 tại tỉnh An Huy. Ông gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1976, là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc các khóa 17, 18, 19, giữ chức Thủ tướng Chính phủ Trung Quốc từ năm 2013 đến năm 2023. Sau khi về hưu, ông sống tại Thượng Hải.
Mới đây, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Lượng tử Quốc gia Nhật Bản cho biết, cơ quan này đã lần đầu tiên thành công trong việc tạo ra một trạng thái vật chất gọi là plasma. Plasma được tạo ra cần phải nâng nhiệt độ lên hơn 100 triệu độ và khiến hạt nhân nguyên tử va chạm với nhau ở tốc độ 1.000 km một giây để duy trì phản ứng tổng hợp hạt nhân, phản ứng vốn xảy ra trong lõi mặt trời. Từ phản ứng này có thể thu được một lượng năng lượng khổng lồ và được kỳ vọng sẽ là nguồn năng lượng thế hệ mới không phát thải carbon hay chất thải phóng xạ.
Điều phối viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Somalia cho biết khoảng 4 triệu người dân nước này đang phải gánh chịu các mức độ khủng hoảng an ninh lương thực khác nhau do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Nino và tình hình được dự báo sẽ còn tồi tệ hơn trong những tháng còn lại của năm 2023. Khoảng 3,8 triệu người Somali phải di tản trong nước và con số này đã tăng thêm 1 triệu người trong thời gian hạn hán kéo dài vừa qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Cuối tuần này, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động nhằm tôn vinh tà áo dài.
Bên cạnh những bộ sưu tập áo dài cách tân của các nhà thiết kế, lễ hội năm nay sẽ có hoạt động để quảng bá áo dài ngũ thân và cổ phục Việt Nam thời Nguyễn với tên gọi Bách Hoa Bộ Hành. Hoạt động được khởi xướng và tổ chức hoàn toàn bởi những bạn trẻ với tình yêu đặc biệt với cổ phục Việt Nam.
Áo bình lĩnh và áo dài ngũ thân phượng bào hay áo nhật bình, đó là tên gọi của một số cổ phục Việt Nam do chính tay những người trẻ như anh Vũ Đức, trưởng nhóm ý tưởng Bách Hoa Bộ Hành tìm tòi và phục dựng.
Để tìm được cái môi trường để những người đam mê Việt phục này, họ có thể mặc này, giới thiệu những cái sản phẩm tiêu biểu của mình. Bách Hoa Bộ Hành thì mong muốn là vừa tạo ra một cái sàn diễn, vừa đưa Việt phục đến gần hơn với mọi người.
Cũng theo anh Vũ Đức, Bách Hoa Bộ Hành được lần đầu thực hiện vào tháng 7 năm ngoái tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm. Không chỉ nhận được sự chú ý lớn của công chúng, ý tưởng này còn nhận được giải thưởng sáng kiến có giá trị tại Giải thưởng Quốc tế về Thông tin Đối ngoại lần thứ 8.
Những cái phong trào như vậy đã diễn ra ở các quốc gia khác rồi, tuy nhiên ở Việt Nam thì chưa thấy có. Đó là việc mặc cổ phục và bộ hành. Sau đấy khi mà hình ảnh của đoàn bộ hành đó được đưa lên truyền thông chẳng hạn, thì mọi người rất là chú ý về Việt phục. Từ đó thì Việt phục nó sẽ có lan tỏa theo một cái cách riêng.
Chị Lê Thị Quỳnh Hoa, thành viên nhóm ý tưởng Bách Hoa Bộ Hành cho biết, năm nay Bách Hoa Bộ Hành diễn ra trong khuôn khổ lễ hội áo dài du lịch Hà Nội, nên chủ đề sẽ xoay quanh tà áo dài ngũ thân, quốc phục của Việt Nam thời Nguyễn. Hiện ban tổ chức đã nhận được đơn đăng ký của hơn 100 người tham gia với hàng trăm bộ áo dài cổ được gửi đến để thẩm định.
Đây đều là những cái bộ trang phục mà kết tinh rất nhiều trong cái quá trình nghiên cứu từ những điều rất là nhỏ nhặt như là phương thức may mặc hay là từ những cái hoa văn, từ ý nghĩa của hoa văn. Cá nhân mình trong sự kiện lần này thì mình cũng sẽ diện một chiếc áo dài ngũ thân truyền thống và cụ thể là chiếc áo mà mình đang mặc ngày hôm nay.
Tìm hiểu cổ phục hay trang phục áo dài truyền thống là cách để mỗi bạn trẻ thể hiện tình yêu của mình với những giá trị văn hóa truyền thống. Những thứ tưởng chừng xưa cũ đã chìm vào lãng quên như tà áo dài ngũ thân đang được chính những bạn trẻ tái hiện tại Bách Hoa Bộ Hành vào thứ Bảy này tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.